Express.
Đầy đủ thực lãnh của mình là 6,7 triệu. Đó, 15 năm đi dạy. Mức lương của giáo viên bằng đại học như mình là chỉ so sánh với lại những người bán vé số. Chứ mình cũng không thể dám so sánh với những người bạn mà ra họ làm công nhân.
Giáo viên đấy, đến mức mà một quả trứng chia làm 3 đứa cho 3 đứa con ăn thì em không hiểu ăn cái gì nữa.
Cảm động lương mà thật sự là phải nói rớt nước mắt luôn.
Có ngày á, đi làm mà chỉ có 2.000 trong người thôi. Nói chẳng ai tin nhưng mà đời giáo viên khổ lắm.
Không sống được nhờ lương nhà nước thì họ phải e ra mà làm thôi. Người thì bán hàng online, người thì có chuyên môn giỏi, được học sinh quý mến thì dạy thêm. Người thì may mắn lấy được vợ giàu, ngược lại người thì may mắn lấy được chồng giỏi, vân vân và vân vân. Phản bác cái luận điểm đó là họ vẫn nói rằng là giáo viên không nhìn thấy ai nghèo. Đúng, bản thân tôi thấy nhiều người không nghèo. Bản thân tôi cũng không nghèo lắm. Bởi vì cầm một chục trứng tôi không cần phải biếu bố mẹ vì bố mẹ tôi cho thêm một chục nữa. Mức lương bây giờ thì tôi không làm được bất kể một việc gì.
Tất cả giao cháu bố mẹ lo. Câu này nói rất đau lòng đấy, là đúng là cho giờ này vẫn là mẹ lo đấy.
Vâng thưa quý vị, câu hỏi bao giờ giáo viên sống được bằng lương sau 15 năm, 4 đời bộ trưởng cùng lời hứa tăng lương vẫn là một dấu chấm hỏi. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong khoảng 3 năm trở lại đây, thu nhập của giáo viên, cán bộ giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập dao động ở mức 3 triệu tới trên 10 triệu đồng mỗi tháng. Trong đó, giáo viên trẻ mới vào ngành lương khoảng 3-4 triệu đồng. Giáo viên có thâm niên 18-20 năm cũng chỉ đạt 7-8,5 triệu đồng mỗi tháng. Đối diện với mức sống ngày càng đắt đỏ trong khi đồng lương quá eo hẹp, vậy họ đang phải chật vật như thế nào? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 2 tháng 12. Thưa quý vị, nhắc về đồng lương, nhiều thầy cô chua xót cho biết số thâm niên trong nghề dù có trải dài hơn 20 năm cuộc đời vẫn chẳng thể đổi được một con số đủ sống.
Chị dạy được năm này năm thứ 21, lương là 8,8 triệu.
Còn tiền không đủ để tiêu ấy, nó chỉ là một cái phần thôi. Thời gian, tâm huyết, thậm chí cả cuộc đời ấy, phải dùng từ chua chát thì đúng hơn.
Con chị năm nay là học đại học, đại học ngoại thương. Mấy triệu bạc in sao mà đủ xài ở thành phố như này.
Đến bây giờ là 17 năm. Thì là bây giờ mình lên bậc 3 thì lương mình gần 6 triệu cả cái tiền phần trăm đứng lớp cộng cả cái tiền mình làm tổng phụ trách. Nếu để mà sống ở thành phố các thứ thì chắc là chỉ trông chọc đồng lương không là cũng không đủ sống, kể cả sống trong vùng quê như bọn mình. Nói thật sự là nếu để hai vợ chồng lương công chức nhé, mà không ăn tàn hà tiện mà không ấy thì cũng chẳng đủ đâu. Để còn nuôi con ăn học bây giờ cũng rất là tốn kém. Như vợ chồng nhà tớ là phải xoay đủ các loại nghề.
Nói không phải kể khổ lắm. Cả năm thì mình mới dám mua để làm 2-3 cái quần. Mình cảm thấy quần áo mình cũ rồi mình mới dám mua. Chứ còn thật ra thì để bảo thay đổi mốt thì không có.
Nó trở thành một nỗi ám ảnh. Mỗi khi mà nghe đến cái vấn đề gì đó tăng giá, điện tăng giá, xăng tăng giá, nước tăng giá, chỉ có mỗi lương không tăng thôi. Đến cái mức độ mà có lẽ là cái xe của mình á, cái xe máy á, nếu như không có phải là chạy về nội, về ngoại thì cũng không bao giờ mình phải lôi nó ra bởi vì xăng cao lắm. Của mình là 6,7 triệu. Đó, 15 năm đi dạy. Kinh tế của mình thật sự là không thể nào đảm đương để phục vụ cho một mình thôi. Chưa nói tới cái việc là mình đóng góp vào trong gia đình. Mức lương của giáo viên bằng đại học như mình là chỉ so sánh với lại những người bán vé số. Chứ mình cũng không thể dám so sánh với những người bạn mà ra họ làm công nhân. Thì mức lương khởi điểm của họ cũng là 7-8 triệu rồi. Trong vòng 1-2 năm là họ rất là nhanh chóng tăng lên 10 hoặc là hơn 10 triệu nếu có tăng ca.
Theo một nghiên cứu của trang Value Champion có trụ sở tại Singapore, năm 2019, lương giáo viên Việt Nam bậc phổ thông hoặc trung học thấp nhất trong số 16 quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Mỹ, Pháp. Thầy Lĩnh là một giáo viên cấp 3 tại tỉnh Hà Nam kể về hơn 10 năm làm nghề trong ngậm ngùi. Mức lương khởi điểm là 1 triệu 9, sau 10 năm công tác, mức lương đỉnh cao hiện tại mới là 6 triệu 2. Mức lương quá thấp, cộng thêm chi phí ở trọ xa nhà, thầy từng phải tằn tiện tối đa, mỗi ngày không dám tiêu quá 20.000.
Mình dạy cấp 3 ở tỉnh Hà Nam, dạy môn hóa. Ngày mình ra trường là 1 triệu 9, là hụt hẫng bởi vì là bố mẹ nông dân nuôi ăn học ra trường cầm mức lương 1 triệu 9. Sau gần đấy năm, 15 là sang năm thứ 11, tăng lương khoảng, tôi không thể đếm được nữa, nó khoảng 20 lần gì đấy. Nghe cái từ tăng lương nghe là phấn khởi lắm, nhưng đấy, sau 20 lần tăng lương, giờ tôi được 6 triệu 2. Đôi ba năm lại tăng lên mấy tí, mấy trăm. Lúc lương nó quá thấp ấy, thì gần như là không dám chi tiêu gì. Tức là đấy là tôi dạy xa nhà. Có những ngày tháng là gần như là chắc là mỗi ngày tôi chỉ ăn hết có 20.000. Tôi ăn đủ thứ, không có rau thì ăn cái lá lốt cũng còn sạch hơn ở mua ngoài chợ. Tôi cứ tự động viên mình thế, tự hái trong vườn của cô chủ trọ ấy, thì lá lốt ăn mấy ngày là chán. Thì chuyển sang lá khúc tần, thì một thời gian thì nó cũng đắng quá. Thì chuyển sang nhà cô ấy trồng sắn tàu ấy, thì vặt những cái lá non đấy ăn được ăn. Như thế khoảng 1-2 tuần là chuyện bình thường. Từ lương đấy, năm 2012-2013 đấy.
cũng hạn chế về nhà thôi, vì về nhà thì tốn đường xăng, và lại về thì sợ bố mẹ lại nhìn thấy gầy còm quá mình không thích. Trong mắt xã hội thì giáo viên lại lương cao, thế nó mới đau lòng chứ. Lương 1,9 triệu nói chung là không ai tin. Cái tháng lương đầu tiên tôi còn không tin được, ngỡ ngàng luôn đấy. Những năm mà tôi còn đi học là bố mẹ cũng cung cấp nó vào khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu một tháng. Thế đến tháng 9 2011 đi làm thì mình cầm 1,9 triệu, thấy nó sai sai của gì, đi làm còn không bằng coi như là phần bố mẹ cung cấp mua ăn học.
Cô Hương là một giáo viên tiểu học ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, 15 năm đi dạy cũng là ngần đó năm cô chật vật để tồn tại. Đến giờ, ước mơ mua tivi cũng trở thành một thứ xa xỉ. Áp lực kinh tế biến cô phải chi ly từng đồng, ăn bữa nay là bữa mai. Ở năm 2021, bốn miệng ăn không được phép vượt quá 100.000 đồng một ngày. Cô cảm thấy không thể đáp ứng nổi nhu cầu cơ bản cho hai con vì mức lương quá thấp.
Năm nay là năm thứ 15 ạ. À. Mình dạy cấp tiểu học ạ, à, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, khu vực thành thị, mình ở trọ. Như là lương của mình 6,4 triệu đi, thì hết 3 triệu tiền nhà trọ rồi. Chưa tính là các khoản chi phí khác, ăn uống, rồi những cái khoản mà mình phải chi ra cho công việc của mình á. Chẳng hạn như là đồ dùng dạy học, mực in, giấy in chẳng hạn, là phải bỏ tiền túi ra. Như mỗi tuần thì khoảng chừng 30-40 ngàn, thậm chí 50 ngàn. Nhưng mà gom lại thì nó là một con số nhiều đấy. Những cái khoản nó trở thành gánh nặng. Những cái tháng mà cô có chừng 2 cái tân gia nhà và 6 cái đám cưới chẳng hạn. Nhìn 4 cái thiệp đám cưới ở trên bàn thôi là không biết là tháng này mình sẽ phải chi tiêu như thế nào cho những ngày kế tiếp. Thì khi mà đi vô năm học, thực sự là đến tiền đóng bảo hiểm y tế cho con còn phải đi vay, nó khó khăn đến mức như vậy. Thì cái việc là cái tivi nó trở thành một cái gì đó rất là xa xỉ, mà vẫn đau đớn trong tim rằng là các con phải được xem tivi. Vì sao? Vì nó cũng là một phần trong cái sự phát triển của tuổi thơ. Ngày xưa mình cũng vậy mà, nhưng đến bây giờ con mình vẫn chưa có tivi. Bữa ăn của một nhà 4 người một ngày chỉ được gói gọn trong vòng 100 ngàn. Hôm nào đi ra ngoài mà có cái bác bán cho 10 ngàn cải hoặc là rau muống thì cảm thấy rất là vui. Nhưng mà hôm nào, ví dụ như là lâu lâu cũng muốn cho con ăn măng tây, ớt chuông chẳng hạn, thì đó thật sự là những ngày mà mình phải đánh đo để mà suy nghĩ cho những ngày sắp tới. Nó là thực sự là một bài toán khó cho cái vấn đề chi tiêu gia đình. Một tiếp kem đánh răng của con thì con sẽ phải xài trong vòng 2 tháng. Chứ còn nếu con xài nhiều hơn, đến nửa tháng sau là con không có kem đánh răng là con phải xài kem đánh răng chung với mẹ đấy, hoặc là con phải đánh bằng muối đấy. Luôn luôn nhắc cho con bài toán tiết kiệm. Hiện tại mình vẫn cứ đau đáu là con mình chưa được đi học tiếng Anh. Cho con học trên những kênh YouTube, những kênh mà có miễn phí đó, thì cái sức của nó hạn hẹp. Cậu bé nhỏ vừa rồi mới nói lại cho mẹ, nói một câu rất tươi: mẹ ơi, con thích học tiếng Anh lắm luôn, mẹ có thể đăng ký cho con đi học tiếng Anh với cô này thầy kia được không? Nhưng thực sự là không thể, mình không thể đảm đương được việc đó. Con lớn thì nói là mẹ con thích học đàn lắm, mẹ cho con đi học đàn. Khi mà các con nói với mình là con muốn đi học lắm, mẹ cho con đi. Mà thực sự mình không thể cho con đi được vì cái đồng lương. Ông xã của mình làm thì lương cũng chưa đến 10 triệu một tháng. Và cả hai vợ chồng, ngoài cái khoản mà chi tiêu cho gia đình, thì còn rất là nhiều khoản khác. Ví dụ như nội, ví dụ như ngoại, phải trả góp một vài thứ gì đó ở trong nhà là thực sự là không thể nào.
Theo Tổng cục Thống kê cho biết, năm 2020, một người dân cần bình quân 2,7 triệu đồng một tháng để duy trì cuộc sống. Trong đó, chi phí ăn uống bình quân đầu người một tháng xấp xỉ 1,35 triệu đồng và không phải ăn uống xấp xỉ 1,37 triệu đồng. Như vậy, với mức lương hơn 6 triệu của cô Hương, cộng thêm việc nuôi hai con nhỏ và ở trọ là áp lực không thể tính, đặc biệt tại khu vực đô thị. Còn ở nông thôn, các giáo viên cũng cho hay việc tồn tại với số lương này cũng là cả một thách thức. Công tác tại một vùng quê nghèo ở tỉnh Tuyên Quang, cô Thảo ngấn lệ khi kể về người đồng nghiệp của mình. Đồng lương chật vật tới mức một quả trứng chia làm ba cho ba đứa con nhỏ.
Cực kỳ là khổ sở, nói thật. Dự là nhiều lúc bạn nó chụp ảnh là tao hết gạo rồi mày ơi, còn mỗi cái thùng. Bạn đấy nhiều lúc con thì bạn ấy chỉ ăn cơm với súp không ấy, còn không có. Em nói thật sự là còn không có nổi tiền để mua đến một quả trứng để ăn, mà là giáo viên đấy. Đến mức mà một quả trứng chia làm ba đứa cho ba đứa con ăn thì em không hiểu ăn cái gì nữa. Em là cái đứa thật sự là cũng rất là nghèo rồi, nhưng nhiều lúc có 100-200 nghìn ấy lại bắn cho nó để cho nó vay.
Nhiều giáo viên khác cũng vô cùng chật vật để sống qua ngày. Họ xoay làm đủ các thứ nghề, thậm chí có lúc túng thiếu phải cắm cả nhẫn cưới để lấy tiền trang trải sinh hoạt.
Giáo viên hợp đồng thì lương có 3,155 triệu, mà trong khi đấy con cái nó đi học thì trường nó đã đóng cả chỗ chỉnh rồi nhá, còn chưa tính cái tiền lặt vặt tùm lum á, cho nên là bắt buộc phải bươn trải ở ngoài, mà chỉ bán vé thêm vé máy bay chung. Nhưng mà dịch này đâu có bạn buôn gì được đâu.
Hồi trước thì chị đi bán rau ngoài chợ ấy, nói chung là cũng trải nhiều nghề rồi, nào là xin đi làm thời vụ của nhân viên Viettel nè, rồi là đi làm nhân viên bảo hiểm nè, rồi là đi lông com, đi cò đất, hiểu mệt lắm, tâm lý sẽ chết chứ. Hai vợ chồng một tháng toàn mang nhẫn cưới, vậy là cái dây vàng hồi bà ngoại tặng là mang đi cầm không à. Chi tiêu trong tháng xong là đến tháng có lương thì chuộc ra xong rồi là tháng sau lại cầm tiếp để giúp vợ.
Mình có một cái mâm hải sản vào cuối tuần, vì mẹ chồng mình bán hải sản mà, ba bán ngao sò hết. Mình đi bán phụ bà và bà cũng rất là tế nhị, tức là cuối tuần thì bà ở nhà, bà nhường cái khoản thu nhập vào cuối tuần, những ngày đắt nhất cho mình. Còn từ ngày mà mình đi lên ở trọ gần trường vì các cháu vào lớp học, thì 3 năm nay là mình bắt đầu mình xuống cảng, mình lấy cá, mình bán. Bao nhiêu năm có con thì bấy nhiêu năm mình phải bôn ba thêm.
Đó là đồ gối phải bỏ, bắt buộc 10 năm qua, cố gắng hạn chế đến mức tối đa chi tiêu, bỏ bằng cách này hay cách khác. Tôi cũng tham gia làm cái mảng về đen, cũng mở một cái hiệu sách nho nhỏ. Tôi cũng học một chút về chụp ảnh để tôi chụp ảnh thế, chỉnh sửa ảnh các kiểu. Nói tóm lại là tôi đa nghề, cố gắng học hỏi để mà làm thôi. Cái tình thế bắt buộc, mức lương bây giờ thì tôi không làm được bất kể một việc gì. Tôi được may mắn thì ở cùng bố mẹ, tất cả giao cháo bố mẹ lo, bố mẹ cho hết mà. Câu này nói rất đau lòng đấy, là đúng là cho giờ này vẫn là mẹ lo đấy. Còn những cái mà nó to to thì cho giờ này là hai vợ chồng cũng chưa làm được cái gì. Người ngoài thì cứ tưởng cao siêu chứ bố mẹ thì biết lương tôi nào rồi.
Vợ chồng nhà mình phải làm đủ các loại nghề rồi các thứ thì mới gọi là có đồng ra đồng vào, chứ còn nếu để mà đồng lương không thì chết. Vùng nông thôn ấy thì ngoài cái đồng lương ra thì nhà mình còn làm trồng cây mình bán này, chăn nuôi các thứ cũng kiếm được tí kinh tế thôi. Như ví dụ như vùng quê như bọn mình thì các chị cũng trả dạy thêm mấy ấy. Quê thì cũng an toàn hòa tiện, để xây cái cửa cái nhà hay là để mua xe đẹp hay là cái thứ thì chắc là cũng không có.
Đến khi xây cái cửa cái nhà, buồn cười mình cầm đồng lương về, mình bảo bố hôm nay con nhận lương thì con cứ gửi bố mấy trăm thì bố nhận lương cao thế thì được làm gì.
Không thể dựa vào đồng lương mà sống, suốt những năm qua, ngoài công việc giảng dạy, nhiều thầy cô vẫn phải lận đận mưu sinh. Họ thừa nhận nếu không có gia đình chu cấp thì không thể nào gồng gánh nổi. Áp lực kinh tế, áp lực nghề nghiệp, người chọn cách bỏ nghề, người thì cố gắng bám trụ bởi những nỗi niềm riêng. Nhưng sau cùng, vẫn là mong mỏi được nhận đồng lương xứng đáng để tiếp tục bám nghề, dạy trẻ.
Chị công tác 10 năm, 2015 là chị nghỉ đó, lương đâu có nhiêu. Mình cũng yêu nghề lắm chứ, nhưng mà do cái mức sống ngày càng nó nâng cao á. Đó rồi áp lực đánh giá viên chức cuối năm, áp lực dự giờ, áp lực giáo án, áp lực đủ thứ hết. Mình bỏ công sức mình ra một tháng như vậy, rồi mức lương trả có 4 triệu mấy, 5 triệu là thấy ủng nhớ công sức của mình. Cho nên là chị nghỉ.
Mình gặp những người bạn của mình nhận ra cái sự thành công của họ, một bước lên xe hơi chẳng hạn và những cái tòa nhà cao tầng. Khi đó thì mình cũng chạnh lòng chứ. Khi mà mình theo nghề này thì mình cảm thấy thiệt thòi. Hỏi về đồng lương của giáo viên, họ hỏi câu hỏi tiếp theo của họ là bao giờ mua nhà. Mình cũng ngồi mình suy nghĩ, nhưng mà có lẽ là mình nghĩ là cuộc đời của mình sẽ đi ở trọ cho đến lúc mà các con học xong đại học thì hết khả năng để mà làm nhà, mua đất. Cho mình vẫn luôn động viên mình là thôi em như vậy nữa. Nếu như mình vẫn buôn gánh bán bưng thì mình sẽ không thay đổi. Khi mà mình nghĩ đến cái giai đoạn mà mình phải làm lớn, có thể vực dậy luôn thì là không thể, bởi vì mình không có vốn.
Mọi người cứ bảo là khổ như vậy rồi thì tại sao không bỏ đi. Bây giờ bố mẹ cho ăn học, đâu phải nói muốn bỏ là bỏ đâu. Ước cái thời gian bây giờ là lương nó 10 triệu cho giáo viên đi, là một cuộc sống nó bình thường thôi.
Nếu mà không vì, chung là đúng là vì đam mê đấy, thì bỏ lâu rồi. Và thực sự là khi tiếp xúc với các thế hệ học trò mình rất là vui. Và những học trò thành công nó quay trở về thì thấy ấm lòng từ thầy trò. Cái đấy chính là những cái động lực để mình tiếp tục trong cái sự nghiệp giáo dục.
Nói chung là nó cứ bạc bẽo như thế này ấy, chị sẽ phải nghĩ hướng khác. Có thực với vực được đạo, có cái số tiền nó phải xứng đáng với những cái công sức người ta đã bỏ ra suốt bao nhiêu năm. Ấy triệu bạc. Những cái người mà thực sự tâm huyết như kiểu như chị này là sẽ càng ngày càng vơi đi.
Để có thể thay đổi cái bộ mặt của hệ thống giáo dục, cái đầu tiên phải là cải cách tiền lương. Nó quan trọng tới mức mà nó không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng giảng dạy của giáo viên, mà nó còn ảnh hưởng tới cái ước mơ được cống hiến của mình nữa. Mình luôn luôn mong muốn cải cách tiền lương của chính phủ có sự thay đổi, để giáo viên không giàu có nhưng cũng không phải mang cái gánh nặng kinh tế một cách đau đớn như hiện tại.
Năm 2006, khi còn là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Thiện Nhân tuyên bố, năm 2010, giáo viên có thể sống được bằng lương. Đó được coi là một lời hứa với 778.000 giáo viên cả nước. Khi thay ông Nguyễn Thiện Nhân để trở thành tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Phạm Vũ Luận cũng nói đã đề xuất cải cách lương giáo viên. 5 năm sau, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ lại chia sẻ, giáo viên là món nợ mà tôi day dứt. Vào tháng 4 năm 2021, sau khi nhậm chức, tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tiếp tục bày tỏ, tôi mong đời sống người giáo viên được cải thiện hơn. 15 năm trôi qua, 1,24 triệu giáo viên cả nước vẫn tiếp tục chờ đợi. Một giáo viên có mức lương và phụ cấp 2,1 triệu đồng vào năm 2009, đến nay giáo viên đó nhận được 7,8 triệu đồng. Đề xuất về cải cách tăng lương, nhà giáo Nguyễn Văn Ngai, nguyên phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vấn đề không đơn giản là tăng hệ số hay thêm phụ cấp mà phải có giải pháp căn cơ đi từ gốc rễ vấn đề. Theo ông, muốn tăng thu nhập cho giáo viên cần xã hội hóa giáo dục, tức là tạo cơ chế để phát triển các trường tư thục, trường nghề, các trung tâm giáo dục thường xuyên. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình VN Express hôm nay, sáng ngày 2 tháng 12. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.